thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Major Sport tại Teletron nhân dịp Memorial Day Weekend.
Nồi cơm điện 10 cấp Tiger 59 đồng, karaoke Bose 901, helmet sauna, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 Mỹ Kim tặng bộ nồi thủy tinh cao cấp của Pháp.
Indala Medical Chair của Nhật chỉ có 177 đồng một tháng, 4 năm không tiền lời. Mua nệm thiên nhiên Mariflex tặng thêm đệm ý.
Grand Best Tempur-Pedic giá đặc biệt nệm Lamborghini Italy 35% off. Sofa da 100% làm tại Ý giá 8.000 Mỹ Kim, sale 4.699 Mỹ Kim. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì bên Dallas tiếp tục sẽ có mưa và những cái trận mưa cũng khá lớn. Bây giờ sông suối hồ gì nó cũng đầy hết rồi. Nếu mà có thêm đổ thêm một giọt nữa thì nó cũng bị tràn ra ngoài mà thôi. Huống chi là những cái trận mưa rất là lớn sẽ có thể xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại khu vực Dallas Forward này. Hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 84 độ, thấp nhất là 69, chúng ta cũng cảm thấy hơi oi bức một chút xíu rồi. Ngày hôm qua thì đã lên tới cả gần 90, nhưng mà hôm nay thì nó mát mát trở lại, nhưng mà tuần sau thì nó đỡ một chút xíu. Nhưng mà có một cái điều là ngày nào chúng ta cũng có mưa, cũng có ít hay là nhiều, nhất là vào buổi chiều. Thưa quý vị, là về cái câu chuyện của cái nhóm băng đảng mà thanh toán nhau, nhất là cái nhóm băng đảng xe mô tô đó, thì theo như là tin tức mới nhất cho biết là Trung tâm Phối hợp về các thông tin của cơ quan về an toàn công cộng của tiểu bang Texas là họ đã đưa ra cái tin tức từ những cái ngày mùng 1 tháng 5 lận, là họ gửi những cái thông tin này đến sở cảnh sát và cảnh cáo rằng là chắc chắn sẽ có những cái bạo động giữa hai cái băng đảng, một băng đảng gọi là Bandido, còn một băng đảng kia đó là Cossack. Thì theo như là cái báo cáo, họ cho biết là đã phát giác ra những cái sự căng thẳng giữa băng đảng Cossack, là bởi vì cái nhóm Cossack này có vẻ yếu hơn một chút xíu so với lại cái nhóm băng đảng Bandido Moto. Cái nhóm này đó là họ không có chịu trả tiền bảo hộ cho cái băng đảng Bandido, bởi vì họ cái nhóm Cossack này là họ mặc cái áo vest mà quý vị thấy là cái loại mà áo mà choàng qua bên vai của họ thôi, đó là có cái chữ Texas ở trong đó. Như vậy là cái dấu chỉ cho biết là cái nhóm Cossack là họ muốn hoạt động ở bên Texas, nhưng mà lại chưa có được sự chấp thuận của cái nhóm băng đảng Bandido. Bandido này đó là họ có tới 2.500 cái thành viên của họ. Và cũng một cái ngày hôm đó là không phải là cái vụ mà chỉ có bắn giết ở bên Waco hay không, nó còn xảy ra ở một số nơi khác, chẳng hạn như là thành phố Forward. Cũng cái ngày Chủ nhật thì một cái nhóm băng đảng của Bandido là đụng với lại cái một cái thành viên của cái nhóm Cossack ngay trong cái chỗ mà họ đổ xăng ở cái khu xe vận tải đậu ở cái thành phố gần với lại Forward là Porto Pinto. Thì lúc bây giờ là cái thành viên băng đảng của Cossack này không có chịu tháo cái áo có cái chữ Texas ở trên cái áo vest của hắn. Cho nên là những cái thành viên của băng đảng Bandido lập tức là lấy những cái búa đập vào đầu của hắn này, và sau đó lấy luôn cả cái chiếc áo. Vào cái tháng 3 vừa rồi thì hai cái thành viên của Bandido cũng vậy, bị truy tố về cái tội là đập chết hai cái thành viên của Cossack ngay tại cái nhà steakhouse, nhà hàng đó ở Amalien vào tháng 3 năm 2014. Và vào tháng 12 cũng vậy, là ba cái thành viên của băng đảng Bandido xe mô tô nó cũng bị bắt ngay tại thành phố Forward về cái vụ mà nổ súng ngay cái chỗ bắn bo dành cho những cái tay mô tô không thôi. Một tên bị chết, còn hai tên là bị thương. Bây giờ đó là phía bên chính phủ là họ không có biết là kiếm đâu ra luật sư để mà biện hộ cho tới 170 tên đang bị bắt ở Austin. Bởi vì đông quá không biết là kiếm đâu ra luật sư, nhưng mà rồi thế nào cũng có luật sư mà thôi anh Huy Cường.
Đem nhốt hết vào Guantanamo Bay là xong vào. Và bản tin này cũng cho biết rằng theo sự ước đoán của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì đa số những băng đảng motorcycle này được coi như là một sự đe dọa rất là nghiêm trọng cho nền an ninh của nội địa. Và tất cả, riêng cái băng đảng Bandidos là coi như là nguy hiểm nhất, với hơn 900 hội viên và chuyên môn làm cái công việc chính là buôn bán ma túy, những băng đảng này khi mà di chuyển từng đoàn như vậy thì chắc chắn là những thành phần phân phát ma túy từ địa điểm này tới địa điểm khác, và đó cũng là nguồn lợi để mà những băng đảng này sống. Và nguồn gốc của những băng đảng motorcycle này bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai, khi mà có rất là nhiều những quân nhân giải ngũ trở về và không có việc làm, và họ cũng như là một phần để mà giải tỏa những cái sự stress như vậy, thì họ đã thành lập đầu tiên chỉ là những câu lạc bộ đi xe motorcycle mà thôi, tại vì họ thích đi trên những con đường mà lúc đó thì chưa có những cái đạo luật bắt buộc phải đội helmet, thì đi một cách tự do thong thả, không có bị cản trở gì cả. Nhưng mà từ từ thì những băng đảng này biến thành những băng đảng chuyên môn về tội ác, tức là những tổ chức tội ác đàng hoàng, hoặc là buôn bán ma túy, buôn bán rượu lậu, hoặc là vũ khí và những cái tội ác khác. Và dần dần thì khi mà trở thành những băng đảng như vậy thì họ có những cái khu vực làm ăn khác nhau, và do đó thì rất dễ dàng đụng độ nhau khi mà một phe này mà đi sang đất của phe khác làm ăn, mặc có đôi khi chỉ là đi ngang thôi cũng bị gây chuyện. Đó là sự bình thường của những băng đảng, kể cả những băng đảng thường ở các thành phố lớn cũng vậy, không cả là kể gì là cả những băng đảng motorcycle. Tuy nhiên những băng đảng này thì rất là nguy hiểm theo, và tại thành phố Waco thì bây giờ cảnh sát địa phương, cảnh sát của tiểu bang cũng như là FBI và ngay cả các nhân viên của các cơ quan an ninh khác của chính phủ liên bang cũng đã đổ về đây, bởi vì họ lo ngại rằng những hội viên còn lại của các băng đảng này sẽ tìm tới ở Waco để mà tiếp tục thanh toán nhau, hoặc là họ đã đưa ra rất là những nhiều lời đe dọa đối với các nhân viên công lực của tiểu bang Texas. Bây giờ thì họ rất là cẩn thận. Tại tòa án ở Waco thì các nhân viên cảnh sát bây giờ đều trang bị súng tiểu liên để mà canh gác, chứ họ không có sử dụng súng lục, súng cầm tay để mà đối phó với những băng đảng này nữa. Đấy, chứng tỏ rằng tình hình bây giờ rất là trầm trọng, ít nhất là trong một tuần lễ tới. Riêng về cái nhà hàng Twin Peaks thì đã bị cấm không được bán rượu và bị đóng cửa một tuần theo lệnh của ủy ban cho phép giấy phép bán rượu của tiểu bang. Và ngay cả văn phòng trung ương của hệ thống nhà hàng Twin Peaks này cũng đã chấm dứt cái hợp đồng franchise với lại chủ nhân ban giám đốc của nhà hàng này, bởi vì họ đã không nghe theo lời khuyến cáo để mà gây nguy hiểm cho chính các nhân viên và các thực khách. Và như vậy thì coi như nhà hàng Twin Peaks này chắc có lẽ sẽ không còn bao giờ được mở cửa nữa, quý vị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chính quyền của tiểu bang Texas họ lo lắng rằng đây chỉ là mở đầu cho những cuộc xung đột tiếp theo giữa các băng nhóm, và họ cũng đã đưa rất là nhiều cảnh sát và mật vụ tới đây để nhằm kiểm soát tình hình tại khu vực này, cũng như là tránh đi những xung đột giữa các băng nhóm. Và chuyển qua một phần tin liên quan đến vấn đề thuế, thì các giới chức của liên bang cho biết những kẻ gian tự xưng là những nhân viên của sở thuế vụ IRS, thì những kẻ này đã thực hiện những vụ lường gạt mà lớn nhất họ chưa từng thấy từ trước đến nay. Và theo như CNN cho biết thì các nạn nhân đã bị lừa gạt mất hơn 15 triệu Mỹ Kim tính từ năm 2013. Theo như Phó Tổng Thanh tra của cuộc điều tra chung với Bộ Tài chánh thì cho biết rằng là họ có đầy đủ thông tin về những người thọ thuế mà chỉ có cơ quan IRS mới có thể có được mà thôi, chứ không có bất kỳ cơ quan nào khác có được. Và với kỹ thuật đánh cắp những danh tánh của các nạn nhân, cũng những kẻ gian đã dễ dàng biến hơn 3.000 người trở thành nạn nhân của chúng trong 2 năm qua, mặc dù Bộ Tài chánh cho biết con số đó chỉ là những trường hợp mà đã được báo cáo cũng như đã được vào hồ sơ của Sở Thuế vụ. Trong khi đó thì họ tin rằng con số thực tế thì còn lớn hơn rất nhiều. Và theo như Phó Tổng Thanh tra của cuộc điều tra đã nói, cơ quan của ông ghi nhận được hơn 366.000 trường hợp có liên quan đến việc những kẻ lường gạt đã tiếp xúc với các nạn nhân. Và điều này đã gia tăng lên mức độ từ 10.000 cho đến 12.000 trường hợp mỗi tuần. Và các giới chức tin rằng những kẻ gian này thường hoạt động tại Ấn Độ, dùng những kỹ thuật lừa gạt rất tinh vi để làm như rằng để cho những nạn nhân tin rằng chúng thật sự là những nhân viên của Sở Thuế vụ tại Washington. và cơ quan mậu dịch liên bang cùng Bộ Tài chánh hiện đang phối hợp để mở các cuộc điều tra liên quan đến từng trường hợp này. Theo vị phó tổng thanh tra, thì nạn nhân bị lừa lớn nhất một số tiền thuế lên đến 500.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì hầu hết rất là phổ thông là bị lừa mất khoảng là từ 5.000 trở lên. Những kẻ gian này cực kỳ thông minh và chúng rất tự tin. Chúng có danh tánh cá nhân lấy cắp được của các nạn nhân và sử dụng những chương trình như là Google Earth để có thể xác định nơi nạn nhân có thể chuyển tiền đến, cũng như rằng là có rất là nhiều cách khác nhau để biết được những thông tin về nạn nhân này, thí dụ như tên tuổi hoặc là địa chỉ để chúng có thể liên lạc, số điện thoại nữa, để có thể liên lạc với những nạn nhân này và thuyết phục những người này rằng là họ đang gặp vấn đề với sở thuế và cũng như rằng là yêu cầu họ cung cấp những thông tin liên quan đến vấn đề cá nhân của họ. Và điều này đã khiến cho rất là nhiều người, những người mà phải đóng thuế cũng như là những người nhẹ dạ đã tin theo chúng và là mất đi rất là nhiều tiền. Thì hiện tại thì một số cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nhằm phanh phui vấn đề này cũng như là giúp cho những người thọ thuế. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề thuế tới nhiều người cũng bị lừa lắm. Thành ra là chúng ta phải hết sức cẩn thận, ngay cả cái việc mà những cái thông tin cá nhân của chúng ta cũng có thể bị đánh cắp. Thưa quý vị, là về cái vụ mà băng đảng thanh toán nhau mô tô ở bên Austin ấy, thì tờ Dallas ngày hôm nay dành tới ít nhất là 2 trang báo nói về cái vấn đề này, và người ta cũng nêu ra rõ một số những cái thông tin của các chuyên gia bàn về cái nhóm băng đảng mô tô thanh toán nhau tại thành phố Austin. Thì một số các chuyên gia nói rằng là cái nhóm băng đảng gọi là cái nhóm mô tô đó, thì họ cho rằng là mình là một trong những cái tinh nhuệ, chỉ đã đứng 1% trên cái tổng số của dân số. Và ông cũng đưa ra, ông Craig Nock là một trong những cái chuyên gia chuyên môn nghiên cứu về những cái tội phạm băng đảng tại trường đại học ở bên Illinois. Ông cũng nói rằng là những cái nhóm băng đảng này thường thường họ chỉ thích mình gọi mình bằng một cái tên khác chứ không gọi là băng đảng. Cũng giống như là cái trường hợp mà ông nêu ra là những cái kẻ trộm cũng vậy. Kẻ trộm không bao giờ muốn mình bị người khác gọi là kẻ trộm, hay là những cái người hiếp dâm, hãm hiếp là phụ nữ thì cũng không có muốn mình nói là những cái tên râu sồm hoặc là hãm hiếp. Thì cái vụ mà nổ súng ở bên cái nhà hàng Twist Peak giữa hai băng đảng Bandido Cossack Moto đó, thì người ta cũng cho biết là nó đã có một cái lịch sử bạo động lâu rồi. Cái nhóm băng đảng này đã cho mình, tự cho mình là trên cả luật pháp, sống ra ngoài cả luật pháp, và ngay cả cái cơ quan về an toàn công cộng của tiểu bang Texas cũng phải công nhận là cái vụ nổ súng tại Austin vừa rồi đó được xem là một trong những cái vụ nghiêm trọng chưa từng xảy ra. Bởi vì cái nhóm băng đảng thường thường họ thanh toán nhau đó hoặc là ban tối chứ không phải là ban ngày ban mặt, để giống như là trường hợp xảy ra như vậy. Cái băng đảng Bandido này có tất cả là 2.500 thành viên ở 13 quốc gia. Đây là cái nhóm băng đảng được xem rất là lớn, nó có tính cách là quốc tế, xuyên lục địa ở những cái tiểu bang, ở những cái quốc gia khác, và được xem là một trong những cái băng đảng có số đông nhất, đứng hàng thứ nhì. Cái nhóm mà có đông nhất phải nói là Hell Angel. Và Bandido cũng như là Cossack thì hai bên này cự cựa với nhau từ những năm 2013. Cossack thì là cái băng đảng xuất thân ở bên tiểu bang Texas vào năm 1969, và cũng cho rằng là với một cái khẩu hiệu dành cho mình là mình, nghĩa là chúng tôi tự bảo vệ cho chúng tôi được. Bây giờ cái số lượng người bị bắt đông quá đó, là ngày hôm Chủ nhật là người ta dồn vô một cái trung tâm hội nghị, và sau đó đó là cảnh sát sẽ đã phỏng vấn từng tên, từ tên một, và nhốt hết khoảng 170 tên. Bây giờ đó thì vẫn còn ít nhất là 100 chiếc xe mô tô còn đậu ở bên bãi đậu xe, và cảnh sát sẽ lấy hết tất cả những cái xe mô tô này, bởi vì đa số trong số những cái chiếc xe mô tô này đó là nó thuộc về cái thành phần băng đảng tội phạm, cho nên đó là chính phủ sẽ tịch thu và sau đó sẽ bán đấu giá. Ngoài ra đó là còn rất là nhiều súng, dao, baton, rồi gậy gọc, rồi dây xích, rồi nhiều cái loại vũ khí khác cũng sẽ bị tịch thu nữa. Người ta cảnh sát bên Austin đó, thì họ bây giờ cũng lo lắm. Là họ nói rằng là với cái đạo luật mà chuẩn bị phê chuẩn ở bên Thượng viện, đó là cho người ta mang súng công khai đó hoặc là lộ liễu đó, là một trong những cái hình thức mà bây giờ sở cảnh sát họ rất lo lắng, bởi vì họ rất là sợ, và nhất là các nhà hàng cũng vậy. sợ rằng là nếu mà ai cũng đeo súng như vậy thì đến lúc mà nổ súng thì chẳng biết ai nổ súng và ai là cái người gian hay là ai là kẻ thiệt, anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng, và đó cũng là bản tin cuối của phần nhật báo truyền thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào Huy Cường, anh Khương Nguyên.